Trở lại sẽ là chương trình luật pháp Di Trú với luật sư Nguyễn Kim Phượng từ văn phòng Empire Law Office thứ hai đến thứ sáu từ 8:45 cho đến 9:15, thường là chương trình trực tiếp. Buổi chiều từ 6:30 tới 7:00 là chương trình phát lại. Hai ngày cuối tuần lúc 3:00 chiều cũng là chương trình phát lại. Quý thính giả có những câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ đại mỹ tờ di trúc hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại, nhà cửa, nhà muốn có thời gian thêm nói chuyện về trường hợp riêng của mình, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng 408-947-7717, 408-947-7717, gọi luật sư Nguyễn Kim Phượng làm hẹn sau 9:15 buổi sáng từ thứ hai đến thứ sáu. Còn bây giờ, chương trình luật pháp Di Trú luật sư Nguyễn Kim Phượng bắt đầu. Khánh Thi chào luật sư. Chúc luật sư sang một ngày mới nhiều sức khỏe, bình an và ấm áp ạ.
Cảm ơn Khánh Thi, ấm áp ạ.
Giờ này tại buổi sáng ấy, nó lạnh lạnh nó như vậy thôi, nhưng mà tí nữa thì luật sư sẽ thấy trời trong quang đãng trở lại.
Ồ, vậy thì tốt quá. Dạ. Chúng ta cũng thấy rằng là cái câu nói sau cơn mưa trở lại sáng nó sẽ có thực sự xảy ra, đúng không? Vì vậy mà khi chúng ta đối diện với những việc xảy ra trong cuộc sống mà chúng ta không có mong mỏi hay là chúng ta không nghĩ nó sẽ bao giờ xảy ra cho mình, thì chúng ta đầu tiên việc là phải bình tĩnh. Cái sự bình tĩnh đó nó rất là quan trọng, nhưng mà chúng ta là nhân vô thập toàn mà thế nào cũng có những cái sự lo lắng rồi sợ hãi, rồi chúng ta hay nói cái chữ là bị sốc ha. Dầu vậy chúng ta hãy cố gắng nhé. Nếu chúng ta biết được chuyện gì nó xảy ra thì chúng ta không có cái chữ ngờ. Nhưng mà chúng ta biết rằng là khi nó xảy ra thì chúng ta sẽ phải giải quyết ha. Thì vì vậy tôi nói về cái việc mà bất cẩn. Khi chúng ta nói đến vấn đề bất cẩn, tức là chúng ta nói một người bị thương tích bởi cái kết quả của cái sự bất cẩn của người khác. Khi cái chuyện này nó xảy ra, chúng ta cần phải bình tĩnh, rồi chúng ta tham khảo luật sư. Chúng ta nói nhiều về những cái việc nó xảy ra trên con đường chúng ta đi làm, trên con đường chúng ta lái xe. Một người khác tự nhiên mình đang chạy trên đường có bắp mớ gì đến ai, nhưng mà họ bất cẩn, họ không để ý, thế là họ tông vào lưng cái xe của mình, tông vào cái đằng sau xe của mình. Ồ, đó, thế là gây ra tai nạn. Thì cái việc đầu tiên á, là cái người này họ có lỗi đối với cái sự tai nạn này hay không? Và có lỗi hay không có lỗi cũng vậy. Chúng ta phải trao đổi tin tức bằng lái xe, đăng bảng xe, bảo hiểm xe. Bình tĩnh mà trao đổi tin tức, ok? Chúng ta không thể nào nói hết những cái hoạt cảnh của tất cả mọi chuyện động xe nó xảy ra, nhưng mà đó là những cái căn bản trong một cái cuộc tai nạn. Mà chúng ta nếu đã gọi là trao đổi tin tức rồi, xin lỗi quý vị, trao đổi tin tức rồi, thì chúng ta để cho bảo hiểm họ làm việc thẩm định người phải người trái như thế nào. Và chúng ta có bảo hiểm xe vì luật bắt chúng ta phải có bảo hiểm xe. Thì cái bảo hiểm đó nó sẽ hoạt động như thế nào? Thì chúng ta phải để cho những công ty bảo hiểm họ làm việc với nhau. Nhưng mà nhiều khi cái câu chuyện tai nạn xe cộ nó xảy ra cái lúc mà mình bị tai nạn nó như thế này, rồi đến cái lúc mà mình đi về đến nhà, rồi bắt đầu mình báo cáo cảnh sát, rồi thì là cái câu chuyện nó tự nhiên nó khác với những gì mình đã nghĩ. Và vì vậy, ở California này, chúng ta có một cái sự chống trả mà ít khi chúng ta nói đến, đó là cái sự so sánh. So sánh tức là compare. Chúng ta so sánh là cái người bị tai nạn này và cái người gây ra tai nạn này, hai người, ai phải ai trái, hoặc là ai có bao nhiêu phần trăm đúng, ai có bao nhiêu phần trăm sai. Đây là một cái sự chống trả bán phần cho những việc tai nạn xảy ra mà người bên kia hoặc là bên mình nói rằng là cái người đó đã gây ra cái tai nạn này, hoặc là cái người đó đã có một cái phần cộng tác vào cái tai nạn này nó xảy ra. Nói như vậy, nhiều khi chúng ta cũng không nghĩ ra được là như thế nào, nhưng đây là một cái thí dụ. Ví dụ như cái người này họ đi bộ băng qua đường. Họ bị một cái xe đụng. Tại vì cái xe này không chịu ngừng. Nhưng mà cái xe này đến bảng stop sign lại không chịu ngừng. Cho nên cái người lái xe đó nhất định là có lỗi rồi, đúng không? Tại vì vi phạm giao thông không ngừng thì đụng cái người kia là có lỗi. Nhưng cái người đi bộ cũng có lỗi nữa. Cái người đi bộ họ lại đi sai, họ không đi vào cái khung trắng mà quý vị hay thấy ở trước cái chỗ mà cái đèn xanh đèn đỏ có, hoặc là dưới cái bảng stop sign. Chúng ta gọi đó là jaywalk, tức là họ băng ngay giữa đường ấy. Ok, rồi chúng ta đụng vào họ, họ bị thương tích. Chúng ta nếu sai 100% thì chúng ta sẽ bị bảo hiểm mình phải trả những cái tay thiệt hại cho cái người đó, và rồi cái bảo hiểm của mình sẽ bị tăng lên. Nhưng mà chúng ta nói rằng là tôi đâu có lỗi hoàn toàn đâu, cái người kia cũng sai vậy. Thì bây giờ chúng ta bắt đầu nói về cái vấn đề comparative negligence, tức là chúng ta so sánh cái sự bất cẩn. Nếu mà chúng ta so sánh cái sự bất cẩn đó và thấy rằng là cái người kia có bao nhiêu phần trăm lỗi, thì cái người đó, cái tiền thương tích thiệt hại của họ sẽ bị giảm xuống bao nhiêu phần trăm. Nếu chúng ta nói đến một cái tai nạn gãy chân, gãy cẳng, thương tích trong đầu, thì chúng ta nói đến một con số rất là lớn. Nhưng mà nếu chúng ta nghĩ đến một cái tai nạn nhẹ thôi, thì chúng ta sẽ có được cái sự bớt đi không có khá nhiều. Nhưng chúng ta cũng không muốn mình là cái người bị lỗi 100% trong một cái tai nạn mà chúng ta đã không gây ra cái việc đó hoàn toàn. Ok? Cho nên nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, điện thoại của văn phòng chúng tôi là 408-947-7717, 408-947-7717. Và những câu hỏi liên quan đến luật di trú, đến làm công dân Hoa Kỳ, đến bảo lãnh, đến mở lại hồ sơ, đến chống trả ở trên tòa về việc bị trục xuất, quý vị có thể gọi và tham khảo với chúng tôi ở số 408-947-7717 ở văn phòng. Những vấn đề liên quan đến luật gia đình, những vấn đề liên quan đến ly dị, quý vị biết ly dị nó là một cái quá trình mà tôi nghĩ rằng là quý vị có thể nói chuyện với nhau được. Tôi cứ vẫn nói và tôi cũng vẫn tiếp tục nói, trong một cái cuộc ly dị, cái người thắng không phải là mình đâu. Cái người thắng là luật sư ấy. Quý vị cứ thử tưởng tượng ấy, hai người mang nhau ra ly dị, tài sản chả có bao nhiêu. Và tôi cứ vẫn nói mãi, cái hồ sơ này tôi đã làm mười mấy năm nay rồi. tổng số tiền cái tài sản hai người này có chỉ có 80 mấy ngàn đô la thôi. Thế mà mỗi một bên tranh chấp nhau để đi đến cái chỗ mỗi một luật sư chi phí cho những người luật sư này, cho mỗi một người luật sư chồng chi phí cho luật sư bên chồng, vợ chi phí cho luật sư bên vợ, 300.000 đô la mỗi một người. Quý vị thấy nó có make sense không? Nó có làm cho quý vị thấy rằng là có vô lý quá không? Nhưng mà vì chúng ta có cái cá tính đó, nó xây trong, nó đã được xây dựng trong con người của mình. Cho nên mình làm như vậy, và tôi vẫn nói mãi là tôi khuyên với quý vị rồi. Quý vị phải xem lại, cố gắng làm sao để mà giải quyết những cái việc bất hòa mà mình đã có. Nhất là khi quý vị đã có những người con, đang có những người con ở cái tuổi còn nhỏ, và tức hoặc là quý vị đang ở cái tuổi quá lớn rồi. Có những hồ sơ tôi không lấy, tôi không làm. Quý vị biết sao tôi không làm không? Cái này là tôi tâm sự với quý vị để tôi nói cho quý vị biết tôi rất thật đấy. Nếu mà quý vị cứ như vậy mãi á, nó khó lắm, nó không khó cho chúng tôi đâu. Những người luật sư họ sẵn sàng, họ ngồi đó, họ nhận những cái số tiền khổng lồ đó để tranh chấp cho quý vị 10.000, 20.000, 30.000 trả ra cái gì cả. Mà trong khi quý vị, xin lỗi quý vị, ở cái tuổi 60, 70, 80 còn gì để mà tranh chấp. Tôi khuyên quý vị đấy, quý vị xem lại coi. Quý vị đừng có làm những cái việc như vậy, nó không có đúng. Cái sự công bằng đó nó vẫn có thể xảy ra được nếu chúng ta phải thật sự đối diện với nhau. Mà nếu chúng ta để cái việc đó trong tay người tranh án họ sẽ quyết định à. Nhưng mà rồi trong từ cái lúc mà quý vị để trong tay cái người luật sư trên lúc cái người tranh án cầm quyết định á, là 10, là 1 năm, 2 năm và bao nhiêu chục ngàn về sau này, trong khi quý vị tranh chấp cái gì? Trong khi quý vị để cái tiền đó cho con mình, trong khi quý vị để cái tiền đó để quý vị dùng trong những ngày về hưu của quý vị, tại sao bỏ tiền ra làm những cái việc như thế? Tôi nói như vậy á, một lần có người nói tôi chứ tại sao luật sư cứ nói như vậy, luật sư không muốn công việc hả? Tôi muốn công việc chứ, nhưng cái công việc đó tôi không muốn đâu, quá sức là vô lý nhé. Rồi chúng ta nói đến vấn đề luật tài sản cũng vậy, tài sản là của người khác để lại cho mình. Tài sản là của bố mẹ công khó làm được bao nhiêu năm để lại cho mình. Như hồi hôm ba tôi không nhớ lúc nào, hình như lần đầu tuần trước tôi đưa một cái hồ sơ đó. Người mẹ lúc nào biết, cũng biết được nhiều hơn hết đấy. The mother knows best. Người mẹ lúc nào cũng biết nhiều hơn hết. Người mẹ để lại tài sản cho con vì mẹ biết con như thế nào. À, bố cũng vậy. Nhưng mà hầu hết tôi thấy là người mẹ là người quyết định. Người mẹ lúc nào cũng muốn cho con có những cái sự tốt đẹp nhất và lúc nào cũng đối xử công bằng với các con. Tiền thì không phải của mình đâu, nhưng mà tiền mà để lại bởi bố bởi mẹ mà mình thiếu một đồng là mình bắt đầu tranh chấp nhau đấy. Không nên như vậy nhá. Nhớ rằng là tiền chúng ta không làm ra, chúng ta phải biết là đó là cái tình thương, tình yêu bố mẹ để lại. Thì đó là tiền mà chúng ta nên nhận lãnh với lời thành thật cảm ơn. Và hãy dùng nó cho những cái việc cần thiết. Vì đó là mục đích chúng ta nhận được cái số tiền, tài sản để lại bởi bố mẹ, bởi người thân. Vì vậy, những cái điều luật này là những cái việc mà chúng tôi làm. Chúng tôi đã thấy rất là nhiều những trường hợp, biết rất là nhiều hồ sơ, cộng thêm những cái hồ sơ đã được quyết định trong quá khứ và những cái hồ sơ vẫn tiếp tục quyết định để mà giúp cho quý vị đạt được cái kết quả an bình, công bằng và tốt đẹp cho tất cả mọi người. Nhớ rằng là trên vấn đề tài sản, gia đình là trên hết. Cho nên nhớ, hãy cố gắng hòa giải, làm việc với nhau. Vì thế nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, quý vị có thể gọi cho chúng tôi. Và nếu tôi không có văn phòng, xin quý vị để số điện thoại rõ ràng và tên, tôi sẽ gọi lại để quý vị có thể tham khảo nhé. Trở lại với vấn đề ngày hôm nay, tai nạn xe. tai nạn nơi đi mua sắm đồ, tai nạn đi bộ ở trong hàng xóm. Tùy theo từng trường hợp một, chúng ta biết rằng là chúng ta phải là cái người gọi là vi phạm một cái điều luật nào đó, vì cái bổn phận của chúng ta là luôn tuân theo luật. Nhưng mà nếu chúng ta vi phạm cái điều luật nào đó rồi chúng ta không có sự chống trả, thì chúng ta bồi thường cho cái người mà chúng ta đã gây ra tai nạn cho họ. Và vì vậy chúng ta phải có bảo hiểm xe với một cái số tiền bảo hiểm tối thiểu mà luật đã đưa ra. Và khi rơi vào cái tình trạng tai nạn xe thì chúng ta cần phải trao đổi tin tức. Nhất là những ngày tháng này, khi mà chúng ta có những cái cuộc tai nạn nó gọi là nhẹ đó ha, đằng sau lưng cái người kia đụng mình, đằng sau lưng tới mình cũng có thương tích đấy, nhưng mà mình chưa cảm nhận được vào cái lúc đó, cho nên mình nói là tôi không bị thương tích. Khi mà người ta hỏi thương tích đó, người ta không hỏi chỉ là có chảy máu hay không, có bất tỉnh hay không, người ta gọi cảnh sát, người ta gọi xe cứu thương. Khi người ta gọi, người ta hỏi là có thương tích gì hay không, là mình có bị đau hay không. Nhưng mà hầu hết đến cái, đang cái lúc mà vừa bị đụng xe đó, mình sợ quá rồi, mình đâu có nghĩ đến cái sự đau đớn đâu. Nhưng mà quý vị sẽ bị thương, tại vì quý vị biết con người của chúng ta nó mềm mỏng. Khi mà cái xe kia nó tông vào xe mình, cái người mình nó nhất định nó phải di chuyển. Có người bị tông nặng thì cái đầu nó văng vào đằng trước, đụng vào cái kiếng vật ở đằng sau. Có người bị tông vào bên hông thì cái xe đó nó sẽ làm cho cái cửa nó bị móp. Đó là cái trường hợp rất là sợ hãi. Tại vì khi cái cửa nó móp, nó tông vào cái bên hông của mình, thì nó có thể làm cho cái xương bên hông của mình nó bị thương tích. Cho nên khi mà mình bị tai nạn xe, cái việc đầu tiên là mình phải xem coi là mình có bị vấn đề gì hay không, thì mình phải tham khảo với bác sĩ tự chọn. Mình phải tham khảo với bác sĩ gia đình, nhất là những người có con ngồi trên xe, các cháu nó sợ hãi lắm. Mình phải tham khảo với bác sĩ nhi đồng để bác sĩ xem rằng là cháu nó có bị cái gì hay không. Ngừa bệnh còn hơn chữa bệnh, mình phải làm cái việc đó. Còn hơn là chờ cho đến lúc mà có chuyện gì xảy ra, lúc đó mình mới lo mà chạy tìm bác sĩ. Cho nên vì vậy nếu quý vị rơi vào cái tình trạng tai nạn, nhớ rằng là chúng ta sẽ có thương tích. Sẽ có thương tích. Nếu chúng ta ngồi trong cái xe đậu ở trong cái parking mà cái xe kia họ re ra, họ tông vào cái xe mình, có thể là mình là cái người mạnh mẽ, mình không có vấn đề gì. Nhưng mà có những người có thể họ cũng sẽ bị đau đớn vì cái xe nó tông vào cái người đó, thì cái người đó ngồi trong xe cũng bị di chuyển, đúng không? Vì vậy, khi chúng ta có những vấn đề liên quan đến tai nạn, thương tích, thì chúng ta phải tham khảo với luật sư. Có những tai nạn nó đưa chúng ta đến những cái trường hợp rất là nguy hiểm, nhất là ví dụ như chúng ta phải đeo cái kiềng ở cổ, cái kiềng mà là cái khăn tròn á, người ta gọi là tiếng Mỹ nó gọi là cái neck braces, hoặc là chúng ta phải bị bó chân bó tay, hoặc chúng ta phải biết rằng là những cái việc mà nó xảy ra cho mình không thể nào mà biết hết được. Mình phải tham khảo với luật sư để luật sư họ hướng dẫn mình. Nếu mình nói rằng là tôi không có bị đau đớn gì hết, không sao, thì cái xe nó bị thiệt hại thì mình được bồi thường cái xe, thế là hết, không sao cả. Mình không có cần phải làm một cái việc gì cần thiết. Quý vị cứ thử tưởng tượng mà quý vị phải nằm ở nhà cả tháng trời vì cái thương tích gây ra bởi cái tai nạn này, rồi quý vị không đi làm được cả tháng, quý vị mất cả tháng tiền lương, rồi quý vị có khi nằm phải chữa trị cả 3, 4, 5, 6 tháng nữa. đây là những cái trường hợp mà quý vị cần phải tham khảo với luật sư để luật sư họ có thể giúp cho mình làm cách nào để mà mình có thể được bồi thường, lấy lại những cái sự công bằng mà quý vị đã không tạo ra cái tai nạn đó. Ok, những người là bị thú vật cắn đi trên đường, những người mà đi đưa thư đó quý vị, họ có những cái bình thuốc á, mà được mua bởi, được phép mới được mua, họ dùng để bảo vệ cho họ trong trường hợp những con chó nó sủa và nó cắn họ. Nhiều khi chúng ta cũng bị những cái trường hợp đó. Chúng ta phải biết rằng là nó rất là phức tạp một khi chúng ta bị những con thú vật của những người trong hàng xóm hay nơi quý vị đi bộ cắn quý vị đó. Quý vị cần phải được chữa trị và cần phải được bồi thường nhé. Và vì vậy, nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi cho chúng tôi ở số 408-947-7717 là số điện thoại văn phòng của chúng tôi. Văn phòng của chúng tôi ở 2004 ở đường Center. Và số điện thoại văn phòng của chúng tôi là 408-947-7717. Xin phép quý vị cho tôi được ngừng ở đây nhé. Sớm một vài phút. Và nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến những việc chúng tôi làm ở văn phòng Empire Law Offices, chúng tôi và những người luật sư làm việc cộng tác với chúng tôi sẽ giúp đỡ cho quý vị và sẽ làm việc với quý vị để đạt được kết quả mà quý vị mong muốn nhé. Số điện thoại của chúng tôi là 408-947-7717, 408-947-7717. Xin chúc quý vị và gia đình một ngày an bình, hạnh phúc và nhiều sức khỏe, và cố gắng giữ gìn khoảng cách và đeo khẩu trang để chúng ta sẽ còn có cơ hội làm những việc mà chúng ta cần thiết muốn làm, để không phải bị cư trú tại chỗ như chúng ta đang phải đi ngược trở lại trong những ngày tháng sắp tới về những vấn đề liên quan đến bệnh dịch nhé. Xin cảm ơn quý vị và chúc quý vị mọi sự may mắn trở lại với Khánh Thi.
Dạ, cảm ơn luật sư Kim Phượng. Hẹn gặp lại luật sư sáng ngày mai cũng từ 8:45 cho đến 9:15. Chúc luật sư sang một ngày mới bình an ạ. Nếu quý thính giả có câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di chúc hoặc là hợp đồng mua bán, mướn cơ sở thương mại, nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng 408-947-7717, 408-947-7717. Gọi cho luật sư Nguyễn Kim Phượng sau 9:15 từ thứ Hai đến thứ Sáu để làm hẹn nhé. Khánh Thi cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng. Kính chúc tất cả quý thính giả sang một ngày mới nhiều sức khỏe, bình an.